Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố. Với mong muốn giúp các gia đình trẻ trên địa bàn được chia sẻ về quan điểm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, Tuổi Trẻ Phường Tân Lập đã tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong giữ gìn hạnh phúc, trao lửa yêu thương. Doanh nghiệp đồng hành xây dựng xã Sơn Cẩm ngày càng phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo phường xã cho rằng cần xem xét lại quy trình xác minh, thẩm tra quy hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị phường xã và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của người dân, tránh trường hợp kéo dài thời gian giải quyết các thủ tục cần thiết. Cần đưa ra các giải pháp triển khai đồng bộ, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo đơn vị phường xã trong chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân. Ngoài ra, cần cập nhật kịp thời công tác quản lý đất đai, rà soát kịp thời việc quản lý hệ thống sổ sách địa chính tại các phường xã theo hình thức số hóa. Quy trình bàn giao hồ sơ giữa các cán bộ chuyên môn của các phường xã cần được thực hiện chặt chẽ. Việc trích lục bản đồ địa chính còn gặp nhiều khó khăn, việc xác định vị trí đất thổ cư còn nhiều hạn chế. Cần thực hiện việc rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp xử lý những tồn tại vướng mắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm quy chế đất đai trên cơ sở công khai minh bạch. Không nên phân bổ chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân đối với các đơn vị phường xã, v.v. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất về quy trình thực hiện từ thành phố đến cơ sở, thường xuyên theo dõi tình hình quản lý, sử dụng và thực tế việc chuyển mục đích sử dụng đất tại các địa phương, rà soát kiểm tra hiện trạng, thẩm định chặt chẽ về hồ sơ, điều kiện, nhu cầu sử dụng đất đối với các trường hợp xin chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan trước khi trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Qua đó nhằm chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn trong thời gian tới, đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 13 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số năm 2023 cho gần 200 người là lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, lãnh đạo chiến sĩ công an thành phố, lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, lãnh đạo cán bộ công chức các phường xã thuộc thành phố. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các nội dung thuộc đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cách nhận diện, đấu tranh phòng ngừa các hành vi thủ đoạn lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội, hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng và sử dụng các ứng dụng công nghệ số. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chung, tổng quát về chuyển đổi số cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ công chức của các cơ quan đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các đại biểu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để giúp các tổ chức cá nhân trên địa bàn chủ động phát hiện, phòng ngừa các hành vi thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, biết cách khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số một cách an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đoàn công tác liên ngành của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh do đồng chí Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về tổ chức thực hiện các nội dung thuộc chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thành phố Thái Nguyên có số dân đông, nhiều cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn. Cán bộ làm công tác quản lý trong ngành y tế được biên chế ít, trong khi khối lượng công việc lớn. Đây là điểm khó khăn đối với thành phố trong thực hiện một số nhiệm vụ. Tuy nhiên, cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện tốt nghị quyết số 156 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua chương trình phát triển y tế giai đoạn 2021-2025 và quyết định số 3771 ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chương trình phát triển y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 1300 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã có tất cả 32 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt trên 95%, duy trì chế độ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế năm 2021 đạt 94%, năm 2022 đạt 94,26%, năm 2023 ước đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 100,86% kế hoạch tỉnh giao. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 79% kế hoạch tỉnh giao, v.v. Tại buổi làm việc, thành phố Thái Nguyên đã có những đề xuất với đoàn kiểm tra như các ngành chức năng cần tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, ban hành chủ trương cơ chế đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cấp phường xã, đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế tại tổ dân phố, xóm, xây dựng chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi từ 62 đến 80 tuổi, v.v. Đoàn công tác liên ngành đã tiếp thu thống nhất các ý kiến để tổng hợp báo cáo theo quy định. Ngày 13 tháng 10, Hội Doanh nghiệp Phường Tân Thịnh tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Trên địa bàn phường Tân Thịnh hiện có hơn 200 công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ cùng tham gia sản xuất kinh doanh. Nhận thấy cần thiết phải thành lập tổ chức hội để tập hợp, gắn kết các doanh nghiệp trên địa bàn cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, đóng góp vào sự lớn mạnh của hội, mỗi đơn vị doanh nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của toàn phường. Để hội doanh nghiệp phát triển hiệu quả, hội đã đề ra 6 mục tiêu chính và 6 nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong đó đẩy mạnh tập hợp, liên kết các doanh nghiệp trên địa bàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến đầu tư, kinh doanh, tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, tích cực tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia phát triển kinh tế xã hội và hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng tại địa phương, v.v. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí, bầu Ban lãnh đạo hội gồm 8 đồng chí. Tối ngày 12 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 70 năm ngày thành lập xã Phúc Chiều. Tham gia chương trình có các nam nữ diễn viên không chuyên của 10 xóm và các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã, biểu diễn 16 tiết mục, hát, múa, nhảy tắc xình, dân vũ với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mảnh đất và con người xã Phúc Chiều. Thông qua chương trình nhằm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Chương trình cũng là dịp để các hạt nhân văn nghệ quần chúng được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về kỹ năng diễn xuất, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các diễn viên xuất sắc làm nòng cốt cho các phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 12 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường Tân Long phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các chi hội phụ nữ và nông dân trên địa bàn. Chương trình có sự tham gia của trên 100 diễn viên đại diện cho 10 chi hội trực thuộc Hội Phụ nữ và Hội Nông dân phường Tân Long. Với chủ đề hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ hội cơ sở, chương trình giao lưu được tổ chức với quy mô hoành tráng. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và người phụ nữ trung hậu đảm đang, người nông dân Việt Nam cần cù trong lao động sản xuất. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, giai điệu vui tươi khỏe khoắn đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Qua đó cho thấy phong trào văn nghệ cũng như đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm đẩy mạnh. Bà Phạm Thị Hiển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long cho biết.
Qua cái chương trình giao lưu giúp chị em lựa chọn cái môn thể thao phù hợp với bản thân mình để rèn luyện sức khỏe, chăm sóc bản thân, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Điểm ấn tượng của chương trình chính là màn đồng diễn dân vũ Sinh tươi Việt Nam do các chị em thể hiện đã thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo người xem. Ngoài ra, tiết mục múa chống hội cũng đã góp phần thể hiện được vai trò sức mạnh của Tổ chức Hội Phụ Nữ Phường nói chung và Chi hội Phụ Nữ Cơ sở nói riêng trong xây dựng và thực hiện các phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Chị Trần Thị Bích Huyền, Chi hội Phụ Nữ Tổ 6, Phường Tân Long nói.
Để chuẩn bị cho cái buổi giao lưu thì bản thân tôi cũng như tất cả các bà, các chị và toàn thể các hội viên trong các chi hội của Hội Phụ Nữ Phường Tân Long rất là nỗ lực, cố gắng và tập luyện. Coi đây là một cái bộ môn rèn luyện sức khỏe cho mình cũng như là tăng cái sự đoàn kết giữa các hội viên của Phụ Nữ Phường Tân Long.
Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp hội viên phụ nữ và hội viên nông dân được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn tạo sân chơi bổ ích để mỗi người thêm vui tươi phấn khởi, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp các gia đình trẻ trên địa bàn được chia sẻ về quan điểm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, Tuổi Trẻ Phường Tân Lập đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giao lưu tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong giữ gìn hạnh phúc, trao lửa yêu thương. Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023 là một chương trình ý nghĩa lần đầu được Tuổi Trẻ Phường Tân Lập tổ chức. Năm gương mặt trẻ tiêu biểu, đại diện cho đoàn viên thanh niên Phường Tân Lập đã có những chia sẻ thú vị, chân thật, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống của mỗi gia đình ở thời điểm hiện tại. Quan điểm về tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân hay những kinh nghiệm bí quyết trong gìn giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái trong thời đại kỷ nguyên số đã được chia sẻ với góc nhìn đa chiều, qua đó giúp người nghe cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa xây dựng gia đình hạnh phúc hiện nay. Chị Nguyễn Thị Hồng Hà, tổ 11, phường Tân Lập chia sẻ.
Đối với tôi thì quan điểm hạnh phúc gia đình nó rất là đơn giản, chỉ cần là có những người thân yêu bên cạnh mình, có bố mẹ, có ông bà, rồi có những đứa con của mình, vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống, trong những bữa cơm gia đình, những nụ cười vui vẻ, cùng chung tay để xây dựng ra một gia đình ấm áp, hạnh phúc, đơn giản chỉ như vậy thôi.
Với thông điệp, hạnh phúc bắt đầu từ sự thấu hiểu, chương trình đã thực sự mang đến nhiều cảm xúc bất ngờ cho các cặp vợ chồng trẻ khi giúp họ tìm tiếng nói chung qua trò chơi mini game vui nhộn. Đây chính là thời gian thử thách để mỗi cặp vợ chồng trẻ có thể hiểu nhau hơn, cùng tìm thấy sự thấu hiểu và đồng cảm, và cân bằng cuộc sống sau khi kết hôn, đặc biệt là giữ hòa khí trong gia đình. Anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Qua cái chương trình này, thì Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Đoàn phường và Hội Liên hiệp Thanh niên phường cũng hiểu rõ hơn được các tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những cái vấn đề trăn trở trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Các đồng chí cũng đã rất nhiệt tình tham gia, cũng chia sẻ nhiều vấn đề trong gia đình cũng như trong cuộc sống, thì để các đồng chí thấu hiểu nhau hơn và xây dựng cái mối quan hệ giữa vợ và chồng cũng như là các thành viên gia đình gắn kết hơn nữa.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thông qua chương trình giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là việc tuyên truyền trong gia đình trẻ. Qua đó giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố Thanh Nguyên, xã Sơn Cẩm hiện có 16 xóm, gần 3.800 hộ và trên 15.500 nhân khẩu. Những năm qua, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương, xã Sơn Cẩm đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Nguyên lần thứ 18, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 3 năm qua, Đảng ủy xã Sơn Cẩm đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Hàng năm xã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Sản lượng lương thực có hạt đều đạt trên 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 200 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Dự ước năm 2025 đạt 300 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thu ngân sách mỗi năm đều đạt 150% đến 160% kế hoạch. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tình hình chính trị ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo. Đóng góp vào sự phát triển chung đó, có sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, cấp ủy, chính quyền xã đã luôn quan tâm tới sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Toàn xã hiện có hơn 40 doanh nghiệp và trên 200 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Những năm qua, các doanh nghiệp luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung ở địa phương. Đặc biệt, năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế và những biến động của thị trường, nhưng với bản lĩnh kiên trì, nhạy bén, nhiều công ty doanh nghiệp của xã vẫn duy trì ổn định sản xuất và không ngừng phát triển lớn mạnh. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ ở xóm Sơn Cầm, xã Sơn Cầm, là đơn vị có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai khoáng, tuyển khoáng và luyện kim. Những năm qua, công ty đã tập trung phát triển nhà máy luyện trì và sản xuất đá thạch anh tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Trên tổng diện tích 80 ha được quy hoạch, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà xưởng, gồm nhiều trang thiết bị máy móc kỹ thuật hiện đại, phục vụ từ khâu sản xuất thô đến sấy, ngâm, tẩy, tách quang đá thạch anh thành các loại khác nhau. Nhờ đó đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tính riêng nhà máy sản xuất đá thạch anh hiện đạt công suất trên 1.000 tấn trên năm. Sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Nhiều năm liền, công ty là đơn vị có doanh thu cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước. Ngoài ra, công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động, với mức lương bình quân trên 8 triệu đồng trên người trên tháng. Mặc dù rất thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương khác, nhưng với gốc rễ là người con của quê hương Thái Nguyên và từng sinh sống nhiều năm tại xã Sơn Cầm, nên ông Lương Hải Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ, vẫn quyết định gắn bó với mảnh đất quê hương và đứng ra vận động thành lập hội doanh nghiệp xã. Hiện anh cũng có mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương. Ông Lương Hải Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ, chủ tịch hội doanh nghiệp xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên nói:
mục tiêu trong các năm tới thì chúng tôi tiếp tục đầu tư tiếp nhà máy, nâng cao năng suất lên gấp 5 lần ở tại đây, và cũng muốn sẽ làm thêm một nhà máy nữa ở khu vực Sơn Cẩm, Thái Nguyên. Mình dự định là cũng muốn tìm một khu đất ở dưới Sơn Cẩm rộng từ 2 đến 5 ha để mở rộng nhà máy ở dưới Sơn Cẩm, vẫn sản xuất về cái đá thạch anh này.
Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với ngành gỗ, cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ Nhật Đức ở xóm 8, xã Sơn Cẩm cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế của xã. Hiện nay, cơ sở đã đầu tư hệ thống nhà xưởng khang trang trên diện tích 6.000 m2 với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để sản xuất, chế biến gỗ các loại. Trong điều kiện có nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu dùng giảm, nhưng cơ sở vẫn duy trì, đảm bảo việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động với mức lương bình quân khoảng 9 triệu đồng trên người trên tháng. Mỗi năm, cơ sở cung ứng ra thị trường hàng trăm khối gỗ thô, dùng làm nguyên vật liệu xây dựng các công trình và hàng chục sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp. Cùng với xưởng sản xuất gỗ, công ty cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi tham quan mua sắm với hàng trăm sản phẩm mẫu mã đa dạng, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đức Cồn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Cường Thịnh cho biết.
Đặc biệt ở cái Nhật Đức này là phải nói luôn là đảm bảo về chất lượng gỗ loại nào là đúng loại, chứ không có cái chuyện pha tạp. Chính vì vậy mà đã công ty chúng tôi đã đặt cái niềm tin và thường xuyên đặt sản xuất các cái cửa cũng như các cái đồ gỗ phục vụ cho các cái công trình khi mình trúng thầu. Về cái bảo hành thì phải nói là thực hiện rất tốt về cái bảo hành.
Là một hội viên tích cực của Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cầm, ông Hà Như Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí và Thương mại Nhân Đức cho biết, năm 2023, công ty cũng phải đối diện rất nhiều khó khăn, nhưng với bản lĩnh kiên cường của một doanh nhân cựu chiến binh và có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, nên công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng. Hiện nay, công ty đang cung cấp ra thị trường các loại máy phục vụ khai thác khoáng sản và lâm sản. Để không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm, công ty đã đầu tư hệ thống các trang thiết bị, máy móc kỹ thuật hiện đại, đồng thời tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, người lao động. 9 tháng năm 2023, công ty đạt doanh thu 4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động địa phương với mức lương bình quân 8,5 triệu đồng trên người trên tháng. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí và Thương mại Nhân Đức cũng là đơn vị thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở trong và ngoài địa bàn xã. Cùng với đó, các hội viên Hội Doanh nghiệp xã cũng tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo để chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền xã làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Hà Như Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí và Thương mại Nhân Đức nói:
với cái công tác an sinh xã hội thì tôi là một trong những cá nhân mà đã sinh hoạt trong Hội Doanh nhân cựu chiến binh của Hiệp hội Doanh nhân của tỉnh Thái Nguyên. Thì cái công tác an sinh này tôi đã phối hợp cùng với các đồng chí trong hiệp hội là đang làm cũng tương đối tốt, và cũng bằng cái kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi được ở đó thì tôi trong năm tới tôi sẽ cùng với lại doanh nghiệp xã Sơn Cẩm cùng nhau phối hợp để sẽ đưa công tác an sinh xã hội của xã Sơn Cẩm tốt hơn nữa.
Mặc dù Sơn Cẩm không nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương của thành phố Thái Nguyên, nhưng ở một số xóm của xã, người dân vẫn duy trì phát triển nghề trồng và chế biến chè. Hợp tác xã chè Thái Sơn mới được thành lập tháng 7 năm 2022, nhưng đã thu hút tập hợp được gần 10 thành viên. Ngoài ra còn duy trì liên kết sản xuất với khoảng 20 hộ trồng chè trong xóm. Các sản phẩm của hợp tác xã được trồng, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ trên hệ thống máy móc hiện đại. Hiện nay bình quân mỗi tháng, hợp tác xã sản xuất khoảng 4 tạ chè búp khô. Trong những tháng cao điểm có thể lên tới 6 đến 8 tạ trên một tháng. Doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng trong năm đầu tiên thành lập. Ngoài ra, hợp tác xã cũng là đơn vị đầu tiên của xã đăng ký xây dựng các sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bà Lê Thị Mơ, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã chè Thái Sơn chia sẻ:
trong quá trình nhà tôi thành lập Hợp tác xã chè Thái Sơn ấy, thì ban đầu chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ, chưa biết là phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào. Và cũng may mà được Ủy ban Nhân dân xã và Đảng ủy xã hướng dẫn chúng tôi đầu tiên là làm các cái thủ tục đăng ký kinh doanh này, là cái thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã, và cũng được xã cho đi học tập huấn các cái lớp về trồng chè này, chăm sóc chè này. Trên cơ sở đấy thì chúng tôi cũng áp dụng vào sản xuất của hợp tác xã. Sản phẩm hợp tác xã của tôi là hợp tác xã chè chúng tôi là an toàn, sạch, không có một chút phẩm màu và mì chính nào, không có hóa chất gây tạo mùi đấy. Cho nên là bọn tôi cũng được cấp trên cấp cái an toàn thực phẩm này, và chuẩn bị bọn tôi được cấp OCOP.
Bên cạnh sự phát triển đa dạng của nhiều ngành nghề kinh doanh mới, nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn xã Sơn Cẩm vẫn kiên trì với nghề cơ khí và đều gặt hái những thành công. Đơn cử như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí Thanh Long. Duy trì hoạt động hơn 20 năm nay, công ty đã trở thành đơn vị có tiếng trong sửa chữa, chế tạo các loại thùng, bệ, cabin, sàn xe, bình nước cho xe ô tô vận tải. Hay một ví dụ khác là xưởng kim khí Minh Vương, với lĩnh vực hoạt động chính là thương mại thép cán, thép hình và gia công cơ khí các loại chấn gấp, cung cấp nguyên liệu cho các xưởng gara ô tô. Điểm chung của cả hai công ty, đơn vị này là không ngừng nỗ lực sản xuất kinh doanh, đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ với người lao động. Vì thế, làm việc tại đây đều là những công nhân lành nghề và nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp. Anh Đinh Văn Thương, công nhân xưởng kim khí Minh Vương cho biết:
tôi công tác đến năm nay là năm thứ 20 rồi. ra ở đây thì công việc thì là cũng vừa với sức của mình. Thứ hai là các chế độ đãi ngộ của công ty đối với người lao động là với mình thì mình cảm thấy thực sự là rất là tốt. Ví dụ như mình đi làm thì nhà thường thường thì các bạn nhà xa hoặc nhà gần thì trưa công ty đều nuôi cơm trưa và có chế độ đóng bảo hiểm đầy đủ cho anh em công nhân.
Lương thưởng thì thế nào?
Lương thưởng thì những ngày lễ ngày Tết thì công ty đều có quà lương thưởng cho anh em. Mức lương của mình thì hiện tại bây giờ đang là 11 triệu.
Có thể khẳng định, với bản lĩnh và ý chí quyết tâm cùng tư duy nhạy bén, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xã Sơn Cẩm đã và đang nỗ lực hết mình, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo khí thế và động lực mới trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của xã nói chung. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nói.
Để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp của xã Sơn Cẩm tiếp tục được phát triển, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất về các cái cơ chế, chính sách và các cái điều kiện theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan, các đơn vị cũng như là các hộ kinh doanh được phát triển thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật.
Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xã Sơn Cẩm sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển xã nhà, xứng đáng là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế ở phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.